Vạn vật là một làn hơi có vận động. Chúng ta không thể phủ nhận được sự kiện. Nhà hóa học lại nói. Để mà an ủi chúng ta, các ngài đảng viên chính lý đã sáng tạo ra cái định lý mơ hồ này, ngu xuẩn như một sự kiện. Cái định lý của bác, nhà hóa học đáp, đối với tôi xem nó như là một sự kiện tạo nên một cách ngu xuẩn. Ôi đúng rồi đây.
Thế là họ phá ra cười và đi ăn như những kẻ chỉ nhìn thấy một hiện tượng trong một phép màu. Khi về nhà, Valanta âm thầm điên dại. Anh chẳng tin vào cái gì hết. Ý nghĩ rối tung trong đầu óc, quay cuồng và chập chờn như ở những người đứng trước một việc nan giải. Anh đã sẵn lòng tin ở một khuyết điểm kín đáo nào đó trong chiếc máy của Spiagante. Sự bất lực của khoa học và của lửa không làm cho anh ngạc nhiên. Nhưng miếng da mềm mại khi anh mân mê nó, miếng da bền bỉ khi nó bị tất cả những thủ đoạn phá hoại mà con người có được tấn công nó, những cái ấy làm anh hoảng sợ. Cái sự kiện hiển nhiên đó làm anh choáng váng. Ôi, ta điên mất thôi. Anh nghĩ thầm, từ sáng nay, ta chưa ăn uống gì cả. Thế mà ta không thấy đói thế khác. Trong ngực ta cảm thấy một lò lửa đang thiêu đốt. Anh lại đặt miếng da lừa vào cái khung mà trước đây anh đã đặt nó. Và sau khi tô một vạch đỏ theo đường chu vi hiện tại của tấm bùa, anh ngồi vào ghế bành. Ồ, đã 8 giờ rồi. Anh kêu lên. Ngày hôm nay qua đi như một giấc mộng. Anh tì khuỷu tay xuống ghế, ngã đầu vào bàn tay trái và triền miên với những suy nghĩ buồn thảm, những tư tưởng dài dò mà những kẻ bị kết án tử hình mang cái bí mật đi theo. Ôi, Pauline! Anh kêu lên. Cô bé tội nghiệp của ta. Có những vực thẳm mà tình yêu chẳng thể nào vượt qua, mặc dầu đôi cánh của nó thật là khỏe. Lúc đó anh nghe thấy rất rõ một tiếng thở dài nghẹn ngào, và nhờ cái đặc tính thắm thiết nhất của tình yêu, anh nhận ra hơi thở của Pauline. Ôi, anh nghĩ thầm, điều phán quyết của ta là đây. Nếu nàng tới, ta muốn chết ở trong tay nàng. Một tiếng cười vang lên rất thật thà, rất vui vẻ, làm anh quay đầu về phía giường nằm. Anh thấy qua dải màn trong mờ, mặt của Pauline tươi cười như một đứa trẻ sung sướng làm được một việc tinh ranh. Làn tóc đẹp của nàng xõa xuống vai thành bao nhiêu vòng uốn, trông nàng giống như một đóa hoa hồng xứ Bengal giữa một đám hồng bạch.
Anh biết sao không, em đã dỗ dành bác Jonathan. Nàng nói. Giường này chẳng thuộc về em, là vợ của anh sao? Anh thương mến à, anh đừng mắng em. Em chỉ muốn được ngủ bên cạnh anh. Bắt chợt anh tha thứ cho em cái chuyện điên rồ này.
Nàng nhảy ra ngoài giường như con mèo cái, kiều diễm trong những làn muslin, và ngồi vào lòng Raphael.
Anh nói cái vực thẳm gì vậy? Anh yêu dấu.
Nàng hỏi, và để lộ trên trán một nét băn khoăn. Của cái chết.
Anh làm em đau khổ.
Nàng đáp.
Có một số ý kiến mà bọn đàn bà khốn khổ chúng em không dám nghĩ tới. Nó giết chết chúng em. Phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu hay là sự thiếu can đảm? Em không biết nữa. Em không sợ chết đâu.
Nàng cười rồi nói tiếp.
Bởi vì được chết cùng với anh, buổi sáng ngày mai, chúng ta cùng nhau chết trong cái hôn cuối cùng. Đó là một hạnh phúc, anh biết không? Em tưởng như em còn sống hơn 100 năm nữa kìa. Tuổi đời có đáng kể gì đâu, nếu trong một đêm, trong một tiếng đồng hồ, chúng ta tận hưởng cả cuộc đời yên vui và ân ái.
Ừ, em nói có lý đó. Trời mượn cái miệng xinh đẹp của em để nói lên điều này. Hãy cho anh hôn nó, và chúng ta sẽ cùng chết. Raphael nói.
Được, vậy thì cùng chết nha.
Pauline cười đáp. Vào khoảng 9 giờ sáng, ánh ngày lọt qua các khe cửa chớp, nhạt đi vì những dìm muslin, nó vẫn đủ sáng để nhận ra những sắc màu phong phú của những tấm thảm và những đồ đạc ống mượt trong căn phòng đôi tình nhân nằm ngủ. Một số đồ thép vàng lóng lánh, một tia nắng ngừng lại trên một chiếc mền bằng nhung mau, mềm mại mà những nô dẫn ái ân đã hất nó xuống đất. Treo trên một đài gương lớn, chiếc áo dài của Pauline nổi lên như một hiện hình mông lung. Đôi giày xinh xắn để cách xa giường, một con quạ mi đến đậu trên bệ cửa sổ, những tiếng hót liên hồi của nó, tiếng cánh nó bỗng xòa ra đập để bay đi, làm cho Raphael tỉnh giấc.
Nếu mà chết,
anh nói để kết thúc niềm suy nghĩ đã bắt đầu từ trong giấc mơ,
thì cơ cấu của ta, cả cái bộ máy bằng xương bằng thịt này, do ý chí ta vận dụng, và nó tạo ta thành một cá thể con người, phải có một vết thương rõ ràng chứ. Các thầy thuốc phải biết những triệu chứng của sinh lực bị hủy hoại, và phải cho ta biết rằng ta khỏe hay là ta ốm chứ.
Anh ngắm người vợ anh đang ôm trong vòng tay, biểu hiện ngay trong giấc ngủ những ân cần thấm thiết của tình yêu. Dường như Pauline đang còn nhìn anh và chìa ra cho anh cái miệng xinh tươi hé mở vì một hơi thở đều đặn và tinh khiết. Những chiếc răng nhỏ trắng như men sứ làm nổi lên cặp môi đỏ tươi còn thoáng một nụ cười. Nước da hồng hào càng thêm thấm và màu trắng có thể nói vào lúc này càng trắng hơn bất cứ vào giờ nào đầm thắm nhất trong ngày. Vẻ buông lơi duyên dáng đầy tin cậy xen vào cái kiều mị của tình yêu, những nét kỳ thú của tuổi thơ đang ngủ. Người đàn bà, ngay cả những người tự nhiên nhất, ban ngày vẫn tuân theo một mớ ước lệ xã hội kìm hãm những thổ lộ ngây thơ của tâm hồn. Nhưng giấc ngủ dường như trả lại cho họ với cuộc sống bộc phát, nó tô điểm tuổi thơ ấu. Pauline chẳng phải hổ thẹn vì một điều gì, như những nhân vật triều mến và thiên thần ấy. Ở họ lý trí xen vào cử chỉ, những ý nghĩ, cũng như vào vẻ nhìn những ẩn ý. Nét mặt nàng nổi bật lên trong nền tơ gai mịn của những chiếc gối, những nếp đăng ten lớn, xen lẫn với làn tóc rối, đem lại cho nàng vẻ nghịch ngợm trẻ con. Nhưng nàng đã ngủ đi trong lạc thú, làn mi dài ngã xuống như để che mắt cho đỡ ánh sáng quá rực rỡ, hay để giúp cho sự tĩnh tâm khi cần giữ lại một niềm khoái lạc toàn vẹn mà chốc lát. Tai nàng xinh xắn, trắng hồng, đóng khung trong một mớ tóc và nổi lên trong một dải đăng ten mang tết nút sẽ làm cho một nghệ sĩ, một họa sĩ, một ông già phải điên dại vì tình, sẽ làm cho một kẻ điên rồ nào đó tỉnh lại. Nhìn người tình nương của mình nằm ngủ, cười trong giấc mơ yên vui, với sự che chở của anh, yêu anh cả trong chiêm bao, ở cái lúc mà con người dường như không tồn tại nữa. Thế mà vẫn hiến anh cái miệng im lặng ngay trong giấc ngủ, vẫn nói với anh cái hôn cuối cùng. Nhìn một người đàn bà tin cậy, nửa mình trần, nhưng trùm bọc trong tình yêu của họ, như trong chiếc áo khoác ngoài và trinh bạch giữa cánh lộn xộn, thưởng ngắm những quần áo bừa bãi, một chiếc bích tất lụa cởi bỏ, bộc lộ với anh một niềm tin vô hạn. Phải chăng đó là một niềm vui không có tên? Chiếc dây lưng đó là cả một bài thơ, người đàn bà mà nó giữ gìn không còn nữa. Họ thuộc về anh, họ đã biến thành anh. Từ nay phản bội họ là tự làm tổn thương cho chính mình. Raphael cảm động ngắm căn phòng nặng ái ân, đầy kỷ niệm. Ở đó, ánh ngày nhúng những màu sắc khoái trá, và anh trở lại với người đàn bà hình hài tinh khiết đó, trẻ trung, vẫn còn nồng nàn, mà nhất là tình cảm thuộc về anh, không chia sẻ. Anh muốn sống mãi. Khi mắt anh nhìn vào Pauline, thì nàng liền mở mắt như bị một ánh nắng rọi vào.
Chào tình lang của em.
Nàng mỉm cười nói.
Con người độc ác này, trông anh mới đẹp làm sao?
Hai mái đầu đượm duyên dáng vì yêu đương, vì tuổi thanh xuân, vì ánh ngày mờ mờ và vì im lặng đó, tạo thành một trong những cảnh thần tiên mà cái huyền diệu chốc lát chỉ có ở những buổi tình đầu. Cũng như cái ngây thơ, cái trong trắng chỉ là những đặc tính của lúc ấu niên. Chào ôi những niềm vui đầu xuân của tình yêu đó, cũng như những tiếng cười của ngày thơ trẻ chúng ta, phải trôi qua và chỉ còn sống trong hồi ức của chúng ta, để làm chúng ta thất vọng hay đưa lại cho chúng ta chút hương an ủi, tùy theo ủy khúc của những trầm tưởng âm thầm.
Tại sao em thức dậy chứ?
Raphael nói. Anh nhìn em ngủ mà vui thú biết chừng nào. anh tưởng muốn khóc luôn.
Em cũng vậy,
nàng đáp.
Khi đêm em ngắm anh yên nghỉ mà em đã khóc. Nhưng không phải vì em vui. Anh nghe em nói nè Raphael. Nghe em đây. Khi anh ngủ, hơi thở anh không bình thường. Trong ngực anh có cái gì đó vang lên. Nó làm em sợ lắm. Trong giấc ngủ của anh, thỉnh thoảng anh còn ho khan, giống hệt cha của em. Cha của em đã chết vì bệnh lao phổi. Em đã nhận ra trong tiếng phổi của anh vài tác động lạ lùng của căn bệnh đó. Mà anh còn sốt nữa. Em chắc chắn như vậy mà. Bàn tay anh nhơm nhớp, còn nóng bỏng. Ôi, anh đang tuổi trẻ mà.
Nàng rùng mình nói.
Anh còn có thể chữa khỏi bệnh. Nếu như chẳng may... À, mà không đâu.
Nàng chợt vui vẻ kêu lên.
À, không việc gì mà chẳng may cả. Bệnh này lây mà, thầy thuốc bảo như vậy.
Nàng giơ hai tay ôm choàng lấy Raphael. Nhẹ hơi thở của anh, đặt một cái hôn. Muốn truyền vào anh tâm hồn của nàng.
Em không muốn chết già đâu.
Nàng nói.
Chúng ta cùng nhau chết trẻ nha. Già, tay thì đầy quá. Chúng ta cùng nhau đi thẳng lên trời.
Những dự kiến đó bao giờ cũng xây dựng lúc ta còn khỏe mạnh.
Raphael vừa đáp, vừa lùa tay vào tóc Pauline.
Nhưng rồi lúc đó, anh lên một cơn ho kinh khủng. Những cơn ho rủ rượi và âm vang đó như xuất phát từ một chiếc quan tài. Cơn ho làm người ốm tái mặt đi và run rẩy, mồ hôi toát đẫm. Sau khi gân cốt chuyển động, xương sườn lung lay, tủy sống mỏi mệt và mạch máu tưởng như trì động. Raphael rã rời, tái mét, thong thả nằm xuống, suy sụp như một người mà bao nhiêu sức lực đã tiêu tan trong một sự cố gắng cuối cùng. Pauline sợ hãi trố mắt nhìn đăm đăm và ngồi ngay đờ, im lặng, mặt trắng nhợt.
Đừng, anh à, chúng ta đừng làm chuyện điên rồ nữa mà.
Nàng nói và giấu Raphael những điều khủng khiếp mà linh tính đã quấy rối nàng. Nàng lấy tay che mặt vì bộ xương gớm ghiếc của thần chết đang thoáng hiện ra. Mặt Raphael tái nhợt và hốc hác như một chiếc sọ đào từ đáy sâu bãi Tha Ma để cho các nhà bác học nghiên cứu. Pauline nhớ lại lời than mà Valanta đã thốt ra hôm trước và tự nhủ. Phải chăng, có những vực thẳm mà tình yêu không thể vượt qua được, mà nó sẽ bị chôn vùi ở đó.
Vài ngày sau cái cảnh thê thảm đó, vào một buổi sáng tháng 3, Raphael ngồi trong chiếc ghế bành, chung quanh là bốn ông thầy thuốc. Họ cho đặt anh ra ánh sáng trước cửa sổ buồng ngủ và thay phiên nhau bắt mạch, sờ nắng, hỏi anh ra vẻ quan tâm. Người ốm dò xét ý nghĩ họ, đoán qua cử chỉ họ, cũng như những nếp nhăn hơi gợn trên trán họ. Buổi khám bệnh này là hy vọng cuối cùng của anh. Những quan tòa tối cao đó sẽ tuyên án anh sống hay chết. Vì vậy, để giành giật lấy tiếng nói tối hậu của khoa học loài người, Valanta đã cầu cứu đến những lời phán định của y học hiện đại. Nhờ tài sản và gia thế của anh, ba hệ thống tư tưởng mà kiến thức loài người đang còn chưa ngã ngũ về phía nào đều hiện diện trước mặt anh. Ba người trong các bác sĩ đó mang ở họ tất cả triết lý y học đại diện cho cuộc đấu tranh giữa thuyết duy linh, thuyết phân tích và cái gọi là thuyết chiết trung nhạo báng cái gì đó. Thầy thuốc thứ tư là Horace Bianchon, một người có tiền đồ, có khoa học, có lẽ là người xuất sắc nhất trong các ông thầy thuốc mới, đại biểu khôn ngoan và khiêm tốn của đám thanh niên hiếu học, sẵn sàng để kế thừa bao nhiêu tài sản do trường phái Paris tích lũy được từ 50 năm nay. Và có lẽ họ sẽ xây dựng cái công trình mà những thế kỷ trước đã thu thập bao nhiêu tài liệu đủ loại. Là bạn của hầu tước và của Rastignac, từ ít lâu nay anh đã chăm sóc cho Raphael và giúp anh trả lời những câu hỏi của ba vị giáo sư mà đôi khi anh đã trình bày với họ, có phần nhấn mạnh những triệu chứng anh thấy giống như của bệnh lao phổi.
Chắc là ông đã làm nhiều điều thái quá, sống một cuộc đời phóng đãng. Ông lại theo đuổi những công trình lớn và trí tuệ chăng?
Một trong ba bác sĩ trứa danh bảo Raphael, cái đầu vuông vắn, khuôn mặt nở nang, thể chất cường tráng của ông dường như tỏ lộ một thiên tài ưu việt hơn hai đối thủ của ông.
Tôi đã muốn hành lạc để chết. Sau khi làm việc trong 3 năm trời viết một tác phẩm lớn, mà có lẽ một ngày kia ông sẽ quan tâm tới đó.
Raphael đáp. Vị bác sĩ to lớn gật gù, tỏ vẻ hài lòng, và hình như tự nhủ thầm.
Ta biết ngay mà.
Bác sĩ đó là Brice danh tiếng, thủ lĩnh phái duy thể, người kế tiếp của những Cabinis và Bisa, người thầy thuốc của những tư tưởng tích cực và duy vật, xem thấy con người là một thực thể hữu hạn, chỉ tuân theo những quy luật về cơ cấu của bản thân nó. Mà những trạng thái bình thường hay những dị thường nguy hại được giải thích bằng những nguyên nhân hiển nhiên. Nghe câu trả lời, Brise lặng lẽ nhìn một người tầm thước trung bình, mà mặt thì đỏ gai, mắt nải lửa, trông như một ông thần cổ đại nào đó. Và tựa lưng bên khung cửa, ông ta lặng thinh, chăm chú ngắm nhìn Raphael. Là người cuồng nhiệt và tín ngưỡng, bác sĩ Cameritus, thủ lĩnh phái sinh tồn luận, tay Balance của y học, người bảo vệ hào hứng những thuyết trừu tượng của Van Helmont, xem cuộc sống con người như một nguyên lý, bí ẩn, một hiện tượng không giải thích được. Nó bất chấp những lưỡi dao mổ xẻ, đánh lừa phẫu thuật, thoát ra ngoài những thuốc men của khoa dược học, những X của đại số, những chứng minh của giải phẫu học và nhạo báng cố gắng của chúng ta. Nó là một loại ngọn lửa không sờ mó được, không trông thấy được, tuân theo quy luật thần thánh nào đó, và thường nó ở lại một thể xác đã bị ta quyết đoán là bị loại, cũng như nó rút khỏi những cơ cấu tráng kiện nhất. Một nụ cười chua cay thoáng trên môi người thứ ba, bác sĩ Mogadi, nhân vật xuất sắc nhưng hoài nghi và nhạo báng, chỉ tin ở lưỡi dao mổ, nhượng bộ trước Brise về cái chết của một người khỏe mạnh hẳn hoi, và thừa nhận với Cameritus rằng một con người còn có thể sống sau khi chết. Ông ta xem thấy tất cả mọi học thuyết đều có cái hay, không theo một học thuyết nào cả, cho rằng thuyết y học hay nhất là không có học thuyết mà chỉ căn cứ vào sự kiện. Là một panier về trường phái, ông vua của quan sát, nhà thám hiểm lớn đó, tay nhạo báng lớn đó, con người của những mưu toan tuyệt vọng, ngắm nghía miếng da lừa.
Tôi muốn được chứng kiến tình trạng ăn khớp giữa những ước muốn của ông và sự co lại của miếng da này.
Ông ta nói với hầu tước.
Chẳng cần đâu. Brise kêu lên.
Đúng rồi, không cần đâu.
Cameritus nhắc lại.
Các ngài nhất trí với nhau đây.
Mogredi đáp.
Sự co hẹp đó rất là dễ hiểu mà.
Brise nói thêm.
Không, nó thật là dị thường.
Quả là như vậy.
Mogredi đáp, làm ra vẻ trịnh trọng và trả lại Raphael miếng da lừa.
Da mà khô đét lại là một sự kiện không thể giải thích được, nhưng mà nó lại rất tự nhiên. Từ khai thiên lập địa đến giờ, nó làm cho cả y học và những giai nhân phải nản lòng.
Ngắm mãi ba bác sĩ, Valanta không tìm thấy ở họ một chút cảm thông nào với nỗi đau đớn của anh. Cả ba người im lặng sau mỗi lời đáp, bàng quan ngắm nghía anh và hỏi anh mà không chút ái ngại cho anh. Qua sự lễ độ của họ, lộ rõ vẻ thờ ơ. Hoặc vì vững tin, hoặc vì suy nghĩ, họ ít nói. Nói hững hờ đến mức lắm lúc Raphael tưởng là họ đãng trí. Thỉnh thoảng duy chỉ có Brise là đáp được, đúng, về những triệu chứng tuyệt vọng mà Bianchon dẫn ra trong thuyết minh. Cameritus thì mê mệt trong cơn mơ màng. Mogredi thì giống như một nhà viết hài kịch nghiên cứu hai mẫu người thật để trung thành đưa lên sân khấu. Mặt Horace để lộ ra một nỗi đau khổ sâu xa, một niềm thương xót đầy phiền muộn. Anh chỉ mới làm thầy thuốc được ít lâu, cho nên chưa vô tình trước sự đau đớn và chưa thản nhiên bên một giường tang. Anh không biết cầm giọt lệ thấm thiết, nó ngăn trở người ta nhìn thấu suốt, và như một ông tướng cầm quân, tóm lấy thời cơ thuận lợi để chiến thắng mà không lắng nghe những tiếng kêu than của kẻ hấp hối. Sau khoảng nửa giờ làm cái việc có thể gọi là đo căn bệnh và người ốm, như một người thợ may đo để may chiếc áo cho một chàng trai đặt may quần áo cưới. Họ nói vài điều chung chung, bàn các việc công, rồi họ định sang phòng làm việc của Raphael để trao đổi ý kiến và thảo nghị án.
Thưa các vị.
Và lăng ta hỏi họ.
Vậy thì tôi không được tham dự cuộc tranh luận hay sao?
Nghe hỏi, Brise và Mogredi la lên phản đối kịch liệt, và mặc dầu người ốm cố gian này, họ từ chối không thảo luận trước mặt anh.
Raphael phục tùng tục lệ, nghĩ rằng mình có thể lẻn vào một hành lang, ở đó anh sẽ nghe được rõ ràng những điều tranh luận giữa ba giáo sư.
Thưa các vị,
Brise vừa bước vào vừa nói,
cho phép tôi được phát biểu ngay ý kiến của tôi. Tôi không muốn buộc các vị theo nó, cũng như đưa nó ra tranh luận. Trước hết, nó rành mạch, chính xác và do một trạng thái tương tự hoàn toàn giữa một trong những bệnh nhân của tôi và con bệnh mà chúng ta được mời đến khám. Giả lại, tôi đang có người chờ ở bệnh viện rồi. Việc quan trọng cần sự có mặt của tôi ở đó, thể tất cho việc tôi nói trước tiên này. Con bệnh mà chúng ta xét nghiệm cũng bị suy nhược vì những công trình về trí tuệ.
Ông ấy đã làm gì, Horace nhỉ?
Ông hỏi người thầy thuốc trẻ tuổi.
Một luận thuyết về ý chí.
Trời đất ơi, quỷ quái! Đó là một đề tài quá rộng lớn mà. Ông ấy bị suy nhược, tôi nói bởi vì tư duy thái quá, vì chế độ sống lầm lạc, vì đã dùng liên tiếp những chất kích thích quá mạnh. Như vậy, tác động mạnh của thể xác và của trí óc đã làm sai lạc sự vận dụng của toàn bộ cơ thể. Thưa các vị, qua những triệu chứng ở mặt và thân thể cũng dễ nhận ra sự kích động kỳ dị ở dạ dày, dây thần kinh giao cảm bị loạn, thượng vị rất dễ đau và dùng hạ sườn thì bị thắt lại. Các vị đã nhận thấy gan sưng và to ra. Sau hết, ông Pianson luôn luôn quan sát sự tiêu hóa của bệnh nhân, đã bảo chúng ta rằng tiêu hóa khó khăn nhọc mệt. Nói cho đúng, không còn dạ dày nữa. Con người đã lẫn mất, trí năng bị suy yếu đi vì con người không tiêu hóa nữa. Thượng vị trung tâm của sự sống bị hư biến dần, làm cho cả hệ thống chệch choạc. Từ đó khuếch tán thường xuyên và hiển nhiên sự rối loạn đã qua hệ dây thần kinh lên óc. Do đó cơ quan này nhức nhối dữ dội, chứng cuồng chấp xuất hiện, bệnh nhân bị một ý kiến cố định chi phối. Đối với ông ta, miếng da lừa này co lại thật sự. Có lẽ từ trước nó vẫn y như chúng ta thấy thôi, nhưng dù nó có hay không, cái miếng da lừa đó đối với ông ta cũng giống như nốt ruồi trên mũi của viên tổng lý đại thần nào đó vậy. Phải lập tức đặt đĩa lên vùng thượng vị, làm dịu sự kích thích cơ quan đó, cơ sở của toàn thể con người, cho bệnh nhân sống theo chế độ ăn uống, chứng cuồng chấp sẽ hết. Tôi không còn nói gì hơn với bác sĩ Bianson, chắc chắn là ông nắm được toàn bộ và chi tiết việc điều trị. Có thể có biến chứng, có thể đường hô hấp cũng bị kích động, nhưng tôi tin rằng điều trị bộ máy tiêu hóa quan trọng hơn nhiều, cần thiết hơn nhiều, cấp bách hơn là điều trị phổi. Việc nghiên cứu lâu dài những bộ môn trừu tượng và một số dục vọng quá mạnh đã gây biến động trầm trọng trong cơ chế sống. Tuy nhiên còn có thì giờ để mà uống nắng lại những dây cót, chưa có chỗ nào bị hư quá nặng đâu. Như vậy ông có thể cứu được bạn ông dễ dàng.
Ông ta nói với Bianson.
Anh bạn đồng nghiệp uyên bác của chúng ta lấy kết quả làm nguyên nhân đây này.
Cameritus đáp.
Đúng, những bộ phận hư được ông quan sát rất là đúng. Có ở bệnh nhân, nhưng chẳng phải từ dạ dày, mà tuần tự sinh ra những khuếch tán trong cơ thể và hướng về phía não như một vết rạn tỏa ra những tia nứt trên mặt kính vậy đó. Phải đã có cái gì đập vào mới làm thủng được tấm kính. Nhắc đập đó, ai đã gây ra? Chúng ta có biết điều đó hay là không? Chúng ta đã quan sát bệnh nhân đầy đủ hay là chưa? Chúng ta có thể biết hết mọi biến cố trong cuộc đời của ông ta hay là không? Thưa các vị, cái nguyên lý sinh tồn, cái nguyên khí Van Helmont ở ông ta đã bị hư tổn. Bản thân sự sinh tồn đã bị xâm phạm trong bản chất. Cái tia chớp thần thánh, cái trí tuệ quá độ, nó như làm sợi dây liên lạc cho bộ máy và nó sản sinh ra ý chí, khoa học của cuộc sống đã thôi không điều chỉnh những hiện tượng hàng ngày của bộ máy và chức năng của mỗi cơ quan nữa. Và từ đó phát sinh ra những rối loạn mà bạn đồng nghiệp Nguyên Thâm đã thẩm định rất là đúng. Sự vận động không phải đi từ thượng vị tới não, mà là từ não đi tới thượng vị. Không!
Ông ta vừa nói, vừa vỗ mạnh vào ngực.
Không!
bản thân tôi chẳng phải là một cái dạ dày thành người. Không, tất cả vấn đề chẳng phải là ở đó. Tôi tự thấy không có can đảm mà nói rằng nếu thượng vị tôi lành mạnh thì tất cả cái khác chỉ là hình thức. Chúng ta không thể.
Ông ta nói tiếp dịu dàng hơn. Gán cho một nguyên nhân vật chất chung và điều trị theo một phương pháp chung những rối loạn trầm trọng xảy ra ở những con bệnh khác nhau và nhiều hay ít bị thương tổn nặng. Không một người nào giống một người nào đâu. Chúng ta có những cơ thể riêng biệt, hình thành khác nhau, nuôi dưỡng khác nhau, khả dĩ làm những nhiệm vụ khác nhau và phát triển những vấn đề cần thiết cho sự hoàn thành một trật tự sự vật mà chúng ta không biết. Cái bộ phận của dạng vật do một ý chí tối cao tới gây ra và duy trì ở chúng ta hiện tượng tri giác tác động theo thể thức khác nhau ở mỗi người và tạo họ thành một thực thể bề ngoài xem như hữu hạn, nhưng mà ở một điểm nó song song tồn tại với một nguyên cớ vô hạn. Vì vậy, chúng ta phải nghiên cứu từng con bệnh riêng biệt, thấu hiểu họ, nhận ra sự sinh hoạt của họ như thế nào, khí lực của họ ra làm sao, từ trạng thái mềm mại của miếng bọt biển ngấm nước đến trạng thái cứng rắn của hòn đá bọt, có vô vàn những tiểu dị. Con người là thế đấy, giữa những tổ chức bạch huyết xốp và cái cứng cáp như kim loại của gân cốt, một số người trường mệnh, biết bao sai lầm không thể không mắc phải, cái phương pháp điều trị độc tôn ráo riết bằng sự đốn tỏa, bằng sự kiềm chế sức lực con người mà ông cho rằng luôn luôn bị kích thích. Vậy thì ở đây, tôi chủ trương một phương pháp điều trị hoàn toàn về tinh thần, một sự thẩm tra sâu xa về nội tâm con người. Chúng ta hãy đi tìm căn bệnh trong một tâm hồn, chứ không phải trong ruột non ruột già. Một thầy thuốc là một người có linh cảm, được ban một tài năng đặc biệt mà Thượng Đế trao cho cái khả năng thấu suốt sự sinh tồn, cũng như người ban cho các nhà tiên tri những con mắt để mà ngắm nhìn tương lai. Cho nhà thơ khả năng truy tưởng thiên nhiên, cho nhạc sĩ khả năng điều chỉnh âm thanh theo một trật tự hài hòa mà mẫu mực là ở trên kia.
Có lẽ... Trời ơi, vẫn là cái y học chuyên chế quân chủ và tôn giáo của ông ta rồi đây.
Brice lẩm bẩm.
Nè, thưa các vị.
Mordredi vội vã nói, vội vã che lấp lời mà Brice vừa thốt ra.
Chúng ta không nên quên lưu ý tới bệnh nhân.
Trời.
Vậy ra tình hình khoa học bây giờ là thế này đây.
Raphael buồn rầu thốt lên.
Việc chữa bệnh cho ta lập lờ giữa một chuỗi tràng hạt và một sâu đĩa, giữa lưỡi dao mổ của Dupiren và lời cầu nguyện của hoàng tử. Trên con đường ranh giới giữa sự kiện và lời nói, giữa vật chất và tinh thần.
Mordredi đứng đó, nghi hoặc. Đâu đâu cái có và không của con người cũng theo đuổi ta. Vẫn là cái Karimari Karimara của Rabelais. Ta ốm về tinh thần Karimari hay ốm về thể chất đây Karimara? Ta có sống được hay không? Họ còn không biết. Ít ra Blanchette cũng thật thà hơn khi bảo rằng tôi không biết.
Vừa lúc đó, Valanta nghe tiếng nói của bác sĩ Mordredi.
Bệnh nhân mắc chứng cuồng chấp. Điều đó tôi đồng ý.
Ông ta kêu lên.
Nhưng ông ta có 20 dạng quan thực lợi. Những kẻ cuồng chấp đó hiếm hoi lắm. Và ít ra chúng ta cũng phải cho họ một ý kiến chứ. Còn như muốn biết thượng vị đã tác động đến não hay não đến thượng vị, có lẽ chúng ta có thể kiểm tra sự kiện đó sau khi ông ta chết rồi. Vậy ta hãy tóm tắt lại như vậy. Ông ta bị ốm, sự kiện đó thì không chối cãi được. Cần phải có cách điều trị. Hay để đấy, mọi học thuyết, dùng đĩa làm dịu nhức ruột và loạn thần kinh là hai chứng mà chúng ta nhất trí. Rồi đưa ông ta đi nghỉ ở vùng suối nước. Chúng ta hành động theo cả hai phương pháp. Nếu ông ấy thật sự bị lao phổi, thì chúng ta không thể cứu được nữa. Cho nên là...
Raphael vội vã rời hành lang và lại trở vào ngồi xuống ghế bành. Chẳng bao lâu bốn ông thầy thuốc ở phòng làm việc sang.
Horace phát ngôn, nói.
Các chị đây đều nhất trí, nhận thấy cần phải đặt ngay đĩa lên vùng dạ dày. Và một cuộc điều trị cả về thể chất lẫn tinh thần là rất cấp bách. Trước hết phải theo một chế độ ăn uống để làm